Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn đón nghe bản tin thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Bắc Giang. Trong bản tin thời sự hôm nay, chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn những nội dung đáng chú ý sau. Năm nay toàn tỉnh có hơn 40 sản phẩm, bộ sản phẩm đăng ký tham gia bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh. Những năm gần đây bắt kịp với xu thế ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất, nhiều hợp tác xã nông nghiệp đã đẩy mạnh ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất, mang lại những thành công bước đầu. Nhiều tuyến đường trên địa bàn thành phố Bắc Giang chưa được chỉnh trang mạng cáp thông tin.
Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Giang gồm các ông bà Lê Thị Thu Hồng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn, Ngô Sách Thực, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Trần Văn Lâm, Phó Trưởng đoàn, Leo Thị Lịch, Ủy viên chuyên trách Hội đồng Dân tộc của Quốc hội và Hà Thị Lan, Phó Trưởng phòng Tuyên truyền địa bàn Ban Dân tộc tỉnh đã có buổi tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa 14 chuyên đề đóng góp ý kiến và dự thảo luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ, Luật Tổ chức Chính quyền địa phương và Bộ luật Lao động sửa đổi. Cùng dự có đại diện lãnh đạo một số ban ngành liên quan, cử tri thuộc Văn phòng Tỉnh ủy, Đoàn đại biểu Quốc hội, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh. Sau khi nghe thông tin về dự thảo luật sửa đổi, các cử tri tập trung góp ý một số vấn đề liên quan, cụ thể như đề nghị tăng thêm một phó chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cấp xã, bổ sung quy định về việc Hội đồng Nhân dân tỉnh ủy quyền cho Thường trực Hội đồng Nhân dân cung cấp quyết định một số nhiệm vụ thuộc thẩm quyền của Hội đồng Nhân dân phát sinh giữa hai kỳ họp, bổ sung quy định về tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân cấp xã, tạo điều kiện cho Hội đồng Nhân dân cấp xã hoạt động hiệu quả. Đồng thời đề nghị cơ quan soạn thảo xem xét bố trí thêm một phó chủ tịch Ủy ban Nhân dân ở các địa phương thực hiện mô hình nhất thể hóa bí thư cấp ủy là chủ tịch Ủy ban Nhân dân. Ngoài ra, một số ý kiến cho rằng việc lấy tiêu chí dân số để xác định số lượng đại biểu Hội đồng Nhân dân là chưa hợp lý, dẫn đến chênh lệch ở các vùng miền và địa phương, cần bổ sung các yếu tố về tình hình dân cư, số đơn vị hành chính. Cùng đó đề nghị cơ quan soạn thảo xem xét lại nội dung xin thôi làm nhiệm vụ đại biểu khi không còn công tác tại đơn vị hành chính mà mình đang làm đại biểu cho phù hợp, đảm bảo khách quan, hiệu quả. Về dự thảo Bộ luật Lao động sửa đổi, các đại biểu tập trung trao đổi về các vấn đề như giờ bắt đầu làm việc, mở rộng khung thỏa thuận về thời gian làm thêm, tuổi nghỉ hưu, về tổ chức đại diện người lao động, thời gian nghỉ Tết âm lịch và bổ sung một ngày nghỉ 27 tháng 7, Ngày Thương binh Liệt sĩ. Thay mặt đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, bà Lê Thị Thu Hồng ghi nhận đánh giá cao trách nhiệm của các đại biểu dự hội nghị trong việc đóng góp ý kiến đối với các dự thảo luật, đồng thời chia sẻ, trao đổi sâu hơn về một số nội dung đại biểu đề cập, nhất là về việc ủy quyền cho Thường trực Hội đồng Nhân dân cung cấp, tổ chức bộ máy của Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân các cấp, tăng tuổi nghỉ hưu, không giờ làm thêm, tổ chức đại diện người lao động ở cơ sở. Đối với các ý kiến tại hội nghị, đề nghị văn phòng đoàn đại biểu Quốc hội tổng hợp tiếp thu, đoàn sẽ báo cáo đề xuất bộ phận soạn thảo các dự thảo luật tham mưu với Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét điều chỉnh.
Thời điểm này, tỉnh Bắc Giang đang tiến hành bình chọn các sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh năm 2019. Năm nay toàn tỉnh có hơn 40 sản phẩm, bộ sản phẩm đăng ký tham gia bình chọn. Các sản phẩm đăng ký tham gia bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh năm nay ở các nhóm ngành nghề thủ công mỹ nghệ, chế biến nông lâm thủy sản và thực phẩm, thiết bị máy móc dụng cụ, phụ tùng cơ khí và sản phẩm công nghiệp tiểu thủ công nghiệp. Tuy nhiên, số lượng lớn là sản phẩm thực phẩm chế biến của các làng nghề truyền thống. Việc thẩm định đánh giá sản phẩm dựa trên các tiêu chí về đáp ứng trường khả năng phát triển sản xuất, kinh tế kỹ thuật, xã hội, môi trường, tính văn hóa thẩm mỹ và một số tiêu chí khác. Điều đáng nói trong các sản phẩm đăng ký tham gia bình chọn năm nay có nhiều sản phẩm mới, có nhiều đổi mới công nghệ, bao bì sản phẩm và dán tem truy xuất nguồn gốc. Thông qua việc bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu sẽ phát hiện được nhiều sản phẩm có chất lượng, giá trị sử dụng cao, có tiềm năng phát triển sản xuất mở rộng thị trường, đáp ứng thị hiếu người tiêu dùng trong và ngoài nước để có kế hoạch hỗ trợ phát triển sản xuất và xúc tiến thương mại, góp phần thúc đẩy công nghiệp nông thôn phát triển. Tỉnh Bắc Giang cũng sẽ tôn vinh những sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu vào tháng 10 năm nay.
Thời gian qua, việc ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất đã mang lại hiệu quả kinh tế cao, đặc biệt là sau khi Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành nghị quyết số 130 về đẩy mạnh ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016-2020 và Hội đồng Nhân dân tỉnh ban hành cơ chế chính sách hỗ trợ mô hình công nghệ cao rau hoa quy mô từ 2.000 m2 trở lên. Đến nay, các địa phương đã thực hiện được 152 mô hình ứng dụng công nghệ cao với diện tích trên 252.000 m2 nhà màng, nhà lưới. Năm nay đang thực hiện thêm 97 mô hình ứng dụng công nghệ cao với diện tích gần 160.000 m2 nhà màng, nhà lưới. Nhiều mô hình điển hình cho hiệu quả kinh tế cao như mô hình dưa lưới trồng trên giá thể 2-3 vụ một năm, lợi nhuận gần 500 triệu đồng một hectare một vụ. Mô hình hoa li li một vụ một năm, lợi nhuận khoảng 1,5 tỷ đồng một hectare một vụ. Và nhiều mô hình ứng dụng cao trong các lĩnh vực chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản, lâm nghiệp. Việc ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất nông nghiệp đã góp phần nâng cao đời sống cho người dân, khuyến khích nhân dân tham gia phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hóa, tạo ra sản phẩm có chất lượng, mang tính cạnh tranh cao trên thị trường.
Bưởi da xanh đang bắt đầu bước vào thời kỳ thu hoạch, giá bưởi đầu vụ đạt cao, người trồng bưởi có khoản thu nhập ổn định. Cụ thể, tại thủ phủ trái cây của huyện Lục Ngạn, giá bưởi da xanh được thương lái thu mua tại vườn bình quân từ 30 đến 35 nghìn đồng kg, có vườn thu mua tới 50 nghìn đồng kg tùy thuộc vào phẩm cấp và chất lượng, tuổi đời của cây bưởi, đồng thời thực hiện quy trình việt gáp. Ngoài huyện Lục Ngạn có diện tích bưởi da xanh lớn nhất tỉnh, còn có các địa phương khác cũng đưa bưởi da xanh vào trồng, đó là Tân Yên, Yên Thế, Hiệp Hòa. Theo thống kê, toàn tỉnh có hơn 600 hectare diện tích bưởi da xanh, trong đó huyện Lục Ngạn 540 hectare, diện tích bưởi cho thu hoạch của Lục Ngạn khoảng 275 hectare. Theo Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện Lục Ngạn, sản lượng bưởi da xanh năm nay dự kiến ước đạt gần 2.600 tấn.
Thưa quý vị và các bạn, toàn tỉnh hiện có trên 400 hợp tác xã hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp. Số hợp tác xã này ngày càng đóng vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế nông thôn, xây dựng nông thôn mới và nâng cao đời sống nhân dân. Những năm gần đây, bắt kịp với xu thế ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất, nhiều hợp tác xã nông nghiệp đã đẩy mạnh ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất, mang lại những thành công bước đầu, ghi nhận của phóng viên thời sự.
Hợp tác xã sản xuất dịch vụ nông sản sạch Bắc Giang, phường Đa Mai, thành phố Bắc Giang được thành lập từ tháng 8 năm 2018, chuyên thu mua và sản xuất dưa chuột, dưa lưới, cà chua và các loại rau ăn lá mùa vụ theo tiêu chuẩn việt gáp. Hợp tác xã đang sản xuất trên diện tích 7,3 hectare, trong đó có 5.000 m2 nhà lưới chuyên trồng dưa lưới hai vụ mỗi năm và xen canh các loại rau. Việc ứng dụng các tiến bộ công nghệ trong sản xuất đã cho thấy sự chuyển biến về năng suất và chất lượng, từ đó thu nhập của hợp tác xã cũng tăng lên. Trong vụ mùa vừa qua, doanh thu của hợp tác xã đã đạt trên 1,2 tỷ đồng. Ông Lương Cao Cường, phó giám đốc hợp tác xã sản xuất dịch vụ nông sản sạch Bắc Giang nói:
Thứ nhất là các trường hoàn toàn chủ động được về cái vấn đề tổ chức sản xuất đối với cái cây trồng mình định trồng. Thứ hai là hoàn toàn quyết định được cái chất lượng sản phẩm, bởi vì là khi mà sản xuất ở trong cái nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao này thì ta có thể hạn chế được khoảng 60-70% về cái sâu bệnh, sâu và bệnh.
Đến nay, toàn tỉnh có 43 hợp tác xã ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất. Lĩnh vực sản xuất chủ yếu là nuôi trồng thủy sản, trồng rau, củ, quả và cây ăn trái an toàn, trồng hoa, nấm, sản xuất cây giống, chăn nuôi gia cầm, lợn, chế biến và bảo quản sản phẩm nông nghiệp. Công nghệ chủ yếu là nhà màng, nhà lưới, tưới phun, tưới nhỏ giọt, kho lạnh bảo quản. Bà Nguyễn Thị Thúy Dung, Phó Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã tỉnh Bắc Giang cho biết:
Nếu như sản xuất các cái sản phẩm mà chứa các cái hàm lượng công nghệ cao thì cái giá trị nó sẽ tăng hơn sản xuất truyền thống là từ 3 đến 5 lần và thậm chí còn hơn. Cho nên là quán triệt cái chủ trương như vậy thì thời gian qua thì tỉnh cũng đã rất quan tâm thông qua cái nghị quyết 130 để hỗ trợ cho các hợp tác xã và các cái đối tượng khác để sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao.
Các tiến bộ khoa học kỹ thuật về giống, các quy trình tiên tiến đã được ứng dụng vào sản xuất, từ đó tạo ra các sản phẩm nông sản theo tiêu chuẩn việt gáp và theo hướng sạch như sản xuất rau sạch, thịt hữu cơ, cây dược liệu, mật ong, tương, vải, dứa. Nhiều hợp tác xã đã liên kết với các doanh nghiệp sản xuất theo quy trình tiêu chuẩn, tạo ra các sản phẩm nông nghiệp chất lượng cao và có thị trường tiêu thụ bền vững. Bà Nguyễn Thị Thúy Dung, Phó Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã tỉnh Bắc Giang cho biết thêm:
Ban chỉ đạo thì bà cũng đã tập trung cao cái việc mà triển khai cái nghị quyết 130 của tỉnh ủy cũng như là các cái văn bản hướng dẫn, thì đã hướng dẫn thứ nhất là tập huấn nâng cao năng lực quản trị cho đội ngũ cán bộ hợp tác xã, đặc biệt là người đứng đầu. Họ phải có năng lực về quản lý, năng lực về tiếp cận các cái ứng dụng khoa học công nghệ để từ đó hướng dẫn cho các hộ thành viên cũng như là tiếp cận với những cái khoa học công nghệ đưa vào cái sản xuất của các hợp tác xã.
Mặc dù ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất trong các hợp tác xã nông nghiệp trên địa bàn tỉnh còn mới mẻ, số lượng còn ít, song bước đầu đã cho thấy những thành công nhất định, từ đó góp phần giảm rủi ro và sự phụ thuộc vào thời tiết, nhất là đảm bảo truy xuất nguồn gốc an toàn thực phẩm và vệ sinh môi trường, từ đó tăng khả năng cạnh tranh của sản phẩm nông nghiệp và tăng thu nhập cho người sản xuất. Thưa quý vị và các bạn, là huyện đầu tiên của tỉnh được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, ngay sau khi về đích, Việt Yên đã tập trung đầu tư nguồn lực để nâng cao chất lượng các tiêu chí. Trong đó, tiêu chí phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập người dân nông thôn đã được huyện quan tâm thực hiện, với mục tiêu không chỉ ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất mà còn gắn với công nghệ số hóa để nâng cao hiệu suất lao động, hình thành vùng sản xuất hàng hóa tập trung quy mô lớn. Phản ánh của phóng viên thời sự.
Hệ thống nhà lưới, nhà màng tập trung quy mô 50 hectare của Hợp tác xã Dịch vụ Tổng hợp Minh Tâm được hình thành tại thời điểm huyện Việt Yên thực hiện tiêu chí phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập cho người dân vùng nông thôn. Trong hệ thống nhà lưới, nhà màng, Hợp tác xã trồng măng tây, ớt xuất khẩu, dưa chuột bao tử, cà chua bi và đặc biệt là hành trái vụ. Với giá thu mua tại ruộng 20.000 đồng một kg, mô hình trồng hành cho thu lãi khoảng 14 triệu đồng một sào trong vòng 45 ngày. Bà Phạm Thị Quyên, thành viên Hợp tác xã Nông nghiệp Tổng hợp Minh Tâm cho biết.
Mùa này là phân bón và nước nôi phải đầy đủ, nếu mà mưa nhiều quá cũng bị hỏng. Ở trong nhà lưới này là cũng thời điểm mà nó mưa thì nó thuận tiện, là nó mưa bé là nó không táp.
Đây là lời của ông Thân Văn Bằng, Phó trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện Việt Yên.
Mô hình liên kết của hành thì đã được Ủy ban dân huyện quan tâm. Đây là một trong những cái mô hình nằm trong cái chuỗi sản xuất liên kết của huyện. Cái liên kết chuỗi thì nhà sản xuất kết hợp với người tiêu thụ sản phẩm là trực tiếp làm việc cụ thể theo từng ngày. Tức là khả năng hàng có được bao nhiêu thì sẽ xuất và tiêu thụ ngay trong ngày hôm đấy.
Việt Yên có thế mạnh phát triển công nghiệp dịch vụ. Vì vậy, một lượng lớn lao động nông nghiệp chuyển dịch sang công nghiệp. Vấn đề thiếu hụt lao động đang đặt ra thách thức cho huyện trong việc nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới, đặc biệt là tiêu chí phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập cho người dân vùng nông thôn. Bởi vậy, huyện đang tập trung chuyển dịch phương thức sản xuất, không dừng ở việc ứng dụng công nghệ cao mà còn đưa công nghệ số vào sản xuất. Điển hình là việc đưa máy bay không người lái và thay thế con người khâu phun tưới, phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật. Về điều này, ông Nguyễn Đại Lượng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Việt Yên nói.
Chúng tôi tập trung vào chỉ đạo phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao. Trong thời gian qua thì huyện đã triển khai rất nhiều nội dung. Trong đó chúng tôi đã phát triển cái hệ thống nhà màng, nhà lưới, rồi kiên cố hóa hệ thống giao thông nội đồng. Tất cả những cái điều kiện sản xuất thì đã được chuẩn bị tốt và theo định hướng là phát triển công nghệ cao.
Chuyển đổi phương thức sản xuất, thích ứng với điều kiện thực tế địa phương và đòi hỏi của thị trường đang là hướng đi và cách làm được huyện Việt Yên lựa chọn ngay sau khi về đích nông thôn mới. Cách làm này góp phần giúp huyện thực hiện có hiệu quả chất lượng chương trình, dần tiến tới đích cuối cùng là nâng cao chất lượng đời sống vật chất, tinh thần người dân vùng nông thôn.
Thực hiện đề án đảm bảo cơ sở vật chất, thực hiện chương trình giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông giai đoạn 2019-2025. Năm 2019, toàn tỉnh sẽ triển khai xây dựng 345 phòng học mới tại các địa phương. Theo đó, số phòng học được ngân sách tỉnh hỗ trợ theo nghị quyết 28 của Hội đồng Nhân dân tỉnh là 127 phòng học, số kinh phí hỗ trợ là hơn 31 tỷ đồng. Ngân sách tỉnh và nguồn vốn chương trình mục tiêu đã hỗ trợ 9,9 tỷ đồng trang thiết bị trong lớp học, đồ chơi ngoài trời cho các trường mầm non công lập và các nhóm trẻ tư thục. Từ nguồn kinh phí phân bổ này, các địa phương sẽ tiến hành rà soát hiện trạng cơ sở vật chất trường lớp học, các công trình vệ sinh, các cơ sở giáo dục. Trên cơ sở đó đánh giá xây dựng kế hoạch đầu tư xây dựng cải tạo sửa chữa nâng cấp, bổ sung xây dựng mới các công trình.
Sáng nay, trường Cao đẳng Ngô Gia Tự Bắc Giang đã tổ chức lễ khai giảng năm học mới 2019-2020. Chủ đề của năm học 2019-2020 được trường Cao đẳng Ngô Gia Tự xác định là giữ vững kỷ cương, nền nếp trường lớp học, chú trọng giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống, văn hóa ứng xử cho đội ngũ nhà giáo và sinh viên, tiếp tục đổi mới, sáng tạo, nâng cao chất lượng giáo dục. Để thực hiện hiệu quả chủ đề trên, nhà trường sẽ tập trung quán triệt đội ngũ cán bộ, giảng viên, tiếp tục hưởng ứng các phong trào thi đua, cuộc vận động của ngành giáo dục, không ngừng tự học, bồi dưỡng, trau dồi chuyên môn nghiệp vụ, tiếp tục nâng cao chất lượng đào tạo, đổi mới mạnh mẽ phương thức dạy và học, sử dụng công nghệ thông tin vào việc nâng cao hiệu quả dạy và học, chú trọng giáo dục tư tưởng, đạo đức, lối sống, bồi dưỡng nghiệp vụ cho sinh viên sư phạm, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của xã hội.
Nhà Văn hóa Liên đoàn Lao động tỉnh vừa phối hợp với Văn phòng Tư vấn Pháp luật và Liên đoàn Lao động huyện Yên Dũng tổ chức hội nghị tuyên truyền pháp luật cho hơn 150 công nhân lao động đang làm việc tại Công ty trách nhiệm hữu hạn Khoa học Kỹ thuật Điện tử Đông Minh Việt Nam thuộc khu công nghiệp Nội Hoàng, huyện Yên Dũng. Tại đây, cán bộ công đoàn và công nhân lao động công ty đã được các cấp thông tin về công tác phòng chống bạo lực gia đình, mua bán người, nghe tuyên truyền phổ biến các nội dung cơ bản của Luật Bảo hiểm xã hội, Bộ luật Lao động liên quan đến người lao động và người sử dụng lao động khi tham gia quan hệ lao động như hợp đồng lao động, giao kết và thực hiện hợp đồng lao động, tiền lương, việc làm, kỷ luật lao động, trách nhiệm vật chất, an toàn vệ sinh lao động, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, luật công đoàn. Đây là hoạt động thường niên được các cấp công đoàn trên địa bàn tỉnh tổ chức nhằm giúp công nhân lao động nắm được các kiến thức cơ bản về pháp luật lao động, giúp họ hiểu rõ quyền lợi, trách nhiệm của bản thân, cùng với người sử dụng lao động, xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ trong doanh nghiệp. Và bây giờ mời quý vị và các bạn cùng đến với những thông tin dự báo thời tiết các khu vực trên địa bàn tỉnh Bắc Giang. Khu vực phía đông, mây thay đổi đến không mưa, ngày trời nắng, sáng sớm có sương mù nhẹ vài nơi, gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Khu vực phía tây, mây thay đổi đến không mưa, ngày trời nắng, sáng sớm có sương mù nhẹ vài nơi, gió nhẹ, nhiệt độ từ 26 đến 34 độ. Thành phố Bắc Giang và các vùng lân cận, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày trời nắng, sáng sớm có sương mù nhẹ vài nơi, gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 đến 34 độ. Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Giang. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.